Kính mời Thánh chúng ta cùng đứng lên lắng nghe lời Đức Trời được chép trong Luca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8 để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Thí dụ về người gieo giống. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đến thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài, cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh, Mary gọi là Madeleine, từ người bãi quỷ dữ đã ra, Giăng-nơ vợ Chu-sa, quan nội vụ của vua Herod, Su-sen-nơ và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi nơi dọc đường bị chặt dài đạp và chim trời ăn hết, một phần khác rơi vào nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên thì liền héo đi vì nó không có nơi hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với một giống làm hạt cho ngạt ngòi, lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì nó mọc lên và kết quả một thành trăm. Đương phán lời đó thì Ngài kêu lên rằng: ai có tai mà nghe hãy nghe. Kính mời Thánh cùng an toàn.
Lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Hồi khi tôi còn trẻ, tức là hồi còn sống ở Việt Nam, mỗi khi đi làm về tôi thường hay hát một vài câu vọng cổ để chọc cho má tôi cười. Tôi để ý khi tôi có em nhỏ để mà ru cho nó ngủ thì tôi cũng hát vài câu vọng cổ, và có những bài hát tôi thuộc lòng cho tới bây giờ. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến đứng giữa hội thánh mà tôn vinh Chúa như chị Hà thì tôi phải học hỏi ít nhất là 10 năm nữa. Làm sao mà chị soạn bài, chị viết lời rồi chị soạn nhạc hay quá. Cảm ơn Chúa cái đó. Tôi ao ước trong năm nay, trong danh sách tôn vinh Chúa của hội thánh, có nhiều người hơn nữa mình có thể dự phần ca ngợi Chúa. Bất cứ điều gì tôi nghĩ rằng chúng ta làm vì cớ lòng yêu mến Chúa, Chúa ban phước. Tôi cảm ơn Chúa, năm nay Chúa cho có thêm một vài người mới bước vào ban hát của hội thánh, và tôi chờ đến dịp lễ thương khó phục sinh sẽ giới thiệu họ với hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Bây giờ chúng ta đi vào thời giờ học lời Chúa. Tin tức thế giới cho biết những nhà khảo cổ học đã phát hiện một số dấu vết cho thấy các nông dân đầu tiên của thế giới loài người có lẽ đã bắt đầu gieo trồng các vụ mùa tại Trung Quốc hơn 2.000 năm trước đây. Martin Jones, giáo sư về khảo cổ học tại Đại học Cambridge, đã nói: kết quả về khảo cổ tại Trung Quốc luôn luôn làm thay đổi mọi thứ. Trên thực tế, giống lúa cổ nhất ở tại Trung Quốc được biết thì đã có 12.000 năm tuổi. Bên cạnh đó, người ta cũng phát hiện thấy hạt kê ở miền Bắc Trung Quốc có tới 8.000 năm tuổi. Tại nhiều vùng ở châu Á và Mông Cổ thì hạt kê được xem là loại lương thực chính mà con người sử dụng ở trong ngày. Mình ăn cơm, nhưng mà họ thì ăn hạt kê. Theo các nghiên cứu thì người ta tìm thấy dấu vết của hạt kê bị đốt cháy ở trong các lò nung tại các nông trại thuở xưa ở Trung Quốc. Và sau nhiều ngàn năm, ngày hôm nay người ta có các loại ngũ cốc, và những hạt ngũ cốc thì có hình dạng lớn hơn ngày xưa. Điều này cho thấy hạt giống đã được thuần hóa theo thời gian. Thưa Hội Thánh, Nếu chúng ta đọc lời Đức Chúa Trời thì thấy rằng có một loại hạt giống mà Kinh Thánh nói đến, nó được ví sánh như là hạt giống đạo hay là hạt giống tin lành. Trải qua hơn 2.000 năm, hạt giống này vẫn không hề thay đổi tính chất và nguồn gốc của nó. Hạt giống tin lành cũng là đề tài chúng ta suy gẫm sáng hôm nay, dựa theo sách Luca đoạn 8 từ câu 1 tới câu số 8. Chúng ta sẽ suy gẫm hai ý chính. Thứ nhất là nghe và tiếp nhận hạt giống tin lành. Thứ hai, nghe và phân phát hạt giống tin lành. Chúng ta cầu nguyện trước khi học lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì đây là thời giờ mà chúng con suy gẫm lời của Ngài. Con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng con, người nói cũng như người nghe. Xin Chúa cho chúng con được thông công với lời của Ngài. Lời Chúa ở trong chúng con và chúng con ở trong lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Mở đầu của phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Chúa Giêsu đi khắp nơi để giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời, đúng không? Khắp nơi tức là nói đến địa phận xứ Galilê. Chúng ta có thể thấy ở trên bản đồ ở đây, Chúa Giêsu đi khắp nơi ở trong vùng Galilê để giảng dạy và rao truyền tin lành về nước Đức Chúa Trời. Mệnh đề có 12 sứ đồ ở với Ngài, cuối câu số 1 hàm ý rằng Chúa Giêsu không chỉ giảng đạo cho đoàn dân đông, nhưng mà Ngài cũng giảng dạy và huấn luyện cho 12 sứ đồ. Chúa Giêsu chuẩn bị cho chức vụ quan trọng của họ trong tương lai. Từ câu số 1 đến câu số 3 cho thấy, ngoài 12 sứ đồ của Chúa Giêsu cũng có sự hiện diện của một số những người nữ. Thứ nhất, Mary Magdalene. Thứ hai, Giannơ, vợ Chusa. Và thứ ba, Susanna. Cộng thêm nhiều người khác nữa. Những người này là ai? Kinh Thánh cho biết họ là những người được cứu khỏi quỷ dữ và được chữa khỏi bệnh. Nếu chúng ta xem câu số 2 thì mình thấy điều này ở đây. Nói một cách khác, Mary Magdalene, Giannơ, Susanna không những được Chúa Giêsu chữa lành về phương diện thể xác, nhưng họ cũng được Chúa Giêsu chữa lành về phương diện tâm linh nữa, qua sự giảng đạo và quyền năng của Ngài. Phải chăng đây là lý do đã thu thúc, cảm động ba người nữ này cùng với một số những người khác nữa? Họ làm gì? Họ giúp của cải cho Chúa Giêsu. Tại sao? Bởi vì họ nhìn biết nhu cầu thuộc thể của Chúa Giêsu luôn với 12 sứ đồ của Ngài. Kinh Thánh không có nói Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh mỗi ngày để lo cho 12 môn đồ của Chúa. Chúa Giêsu cũng không có tiền bạc để chu cấp cho 12 sứ đồ về nhu cầu thuộc thể của họ. Thậm chí khi phải đóng thuế cho La Mã thì Phi-rơ phải đi ra biển câu con cá đầu tiên, móc đông họng nó có một đồng tiền để đóng thuế cho Phi-rơ và cho Ngài. Vậy thì Chúa Giêsu lấy gì để lo cho các môn đệ của Ngài trong suốt một hành trình hơn 3 năm dài như vậy? Tác giả của sách Luca ghi rằng Mary Magdalene, Giannơ, Susanna giúp của cải cho Chúa Giêsu. Sau này trong thư tín gửi cho hầu thánh tại Corinto, sứ đồ Phaolô viết: vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Corinto nhì đoạn 8 câu số 9. Thưa hầu thánh, tôi tin rằng bất kỳ ai trong chúng ta từng trải kinh nghiệm sự chữa lành, sự tha thứ, sự thương xót của Đức Chúa Trời ở trong đời sống chính mình, người đó sẽ có đồng một tâm tình giống như Mary Magdalene, Giannơ và Susanna trong phân đoạn Kinh Thánh này. Bởi vì đó là biểu hiện của tấm lòng yêu mến và biết ơn Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã làm, về những gì Ngài đã thi thố trên cuộc đời nhỏ bé của chính mình trên đất này. Vua David, một vị vua lớn của Israel, đã nói thế này: nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và hết thảy những gì chúng ta dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. Marie Madeleine, Janne, Susanne đã làm điều vua David làm ngày xưa. Và xin Chúa giúp chúng ta cũng có một tâm tình, đồng một tâm tình với vua David và những người nữ này khi chúng ta còn có cơ hội và dịp tiện. Vào những năm tôi bắt đầu đi làm ở trong công ty ở tại Việt Nam, khi tôi bắt đầu đi làm và có tiền, việc đầu tiên hết đó là tôi suy nghĩ đến chức vụ của các đầy tớ Chúa mà tôi hầu việc Chúa với họ. Tôi biết lương của họ thấp hơn lương của tôi, và tôi cầu nguyện Chúa để trích một phần lương của mình ngoài những chi phí trong gia đình của tôi để mà giúp cho các đầy tớ của Chúa hầu việc Ngài. Và khi tôi bước vào chức vụ hầu việc Chúa thì tôi thấy có một điều rất lạ lùng: Đức Chúa Trời làm việc đó trở lại cho tôi qua hữu thánh của Ngài. Từ câu số 4 đến câu số 8 cho thấy hình ảnh đầu tiên mà tác giả nhấn mạnh trong phân đoạn kinh thánh này, đó là người gieo giống, cũng chính là Chúa Giêsu. Người gieo giống đi ra để gieo giống mình. Hình ảnh kế tiếp được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và được sắp đặt theo bố cục chính của câu chuyện, đó là hạt giống, hay có thể được hiểu là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Giống như hạt giống có sự sống ở trong chính nó, thì hạt giống đạo hay hạt giống tin lành cũng có sự sống và năng quyền Đức Chúa Trời ở trong chính nó, như điều tác giả của Hebrew đoạn 4 câu 12 có nói: vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Trong cách sử dụng từ ngữ của Kinh Thánh thì bài học của chúng ta được gọi là ngụ ngôn người gieo giống. Nhưng mà trong sự phân tích của một vài học giả giải nghĩa Kinh Thánh ngày hôm nay thì câu chuyện này cũng có thể được gọi là ngụ ngôn các loại đất. Qua đoạn Kinh Thánh này, tác giả của sách Luca cho thấy tùy theo tính chất của các loại đất mà hạt giống đạo có thể sinh sôi nảy nở một cách hiệu quả, hoặc là sẽ chẳng có kết quả gì hết. Chúng ta lần lượt suy gẫm những loại đất mà Chúa Cứu Thế Giêsu đề cập ở trong ngụ ngôn người gieo giống. Tôi đọc lại câu số 5: người gieo giống đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Khi nói một phần hạt giống rơi ra dọc đường thì chúng ta có thể hình dung một số hạt giống từ nơi người gieo giống đã rơi nhầm một loại đất chai cứng. Loại đất này tượng trưng cho tấm lòng của những người nghe lời Đức Chúa Trời mà không hiểu gì hết. Ngay lập tức để cho ma quỷ đến và cướp lấy hạt giống đạo đã được gieo trồng trong tấm lòng của chính họ. Chữ dọc đường trong câu số 5 ngụ ý nói đến những con đường dẫn xuyên qua các cánh đồng nói chung, hoặc những con đường tách ra giữa những thửa ruộng khác nhau. Và lưu lượng người ta đi qua đi lại trên những con đường này đã làm cho bề mặt của đất bị chai cứng theo thời gian. Nếu ai đã từng sống ở dưới quê thì biết cái chuyện này. Vì vậy, khi hạt giống rơi trên loại đất này, nó không có cơ hội được gieo vào bên trong lòng của đất, nó chỉ nằm ở trên bề mặt của đất mà thôi. Nhóm từ bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết hàm ý rằng ma quỷ hay là quyền lực của đời này đến và cướp đi hạt giống tin lành một cách dễ dàng, bởi vì hạt giống đó không có ăn sâu trong tấm lòng của người nghe đạo Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói họ nghe mà không hiểu chi hết. Chúa Giêsu giải thích kết quả của hạt giống rơi dọc đường như sau: phần rơi ra dọc đường là những kẻ nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Điều thứ hai mà chúng ta có thể suy nghĩ đó là đất nông cạn. Câu số 6 ghi rằng một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Có thể nói đất đá sỏi hay đất nông cạn minh họa cho tấm lòng của những người nghe lời Đức Chúa Trời bằng cảm xúc nhất thời mà thôi. Trong lòng của họ không có gốc rễ. Những người đó có thể sẽ đáp ứng lại với sứ điệp của tin lành một cách nhanh chóng, với sự vui mừng, thích thú. Thích lắm, thích nghe lời Chúa lắm. Nhưng mà sự quan tâm, sự chú ý về hạt giống đạo trong đời sống của chính họ thì nó bị suy yếu dần, và họ không thể nào tiếp tục gìn giữ đạo Chúa lâu bền như điều mình đã nghe và đã tiếp nhận. Tại nhiều nơi ở trên vùng đất thánh của xứ Do Thái, người ta tìm thấy những tảng đá vôi lớn được bao phủ bởi một lớp đất rất là mỏng. Một số loại cây nhỏ hay là thảo mộc có thể nhất thời nó mọc lên ở trên những tảng đá đó, nhưng mà rễ của nó thì không thể đi xuống lòng đất được, bởi vì nó đụng phải cái bề mặt của đá vôi đó. Ban ngày khi mặt trời mọc lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì chuyện gì xảy ra? Sức nóng mặt trời đốt cháy hết những cây nào không có rễ. Có vài giả thuyết cho rằng mặt trời được xem là biểu tượng của những sự thử nghiệm có thể xảy đến trong đời sống của hầu hết những người nghe và tiếp nhận hạt giống tin lành, để chứng minh lòng trung thành của họ đối với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, hạt giống đạo nó sẽ suy yếu dần và nó chết đi khi gặp phải những tấm lòng nông cạn đối với lời Chúa, bởi vì hạt giống đó không có gốc rễ trong tấm lòng của con người. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán về hạt giống rơi trên đá sỏi như sau: phần rơi ra trên đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi, nên khi sự thử thách đến thì họ tháo lui. Họ tháo lui. Điều thứ ba chúng ta có thể suy nghĩ là đất chật hẹp. Câu số 7 ghi: một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho nhạt ngòi. Loại đất chật hẹp được minh họa cho tấm lòng của những người nghe đạo, nhưng để cho sự lo lắng và sự mê đắm về của cải đời này chi phối đời sống của họ. Đất chật hẹp thì cũng có một chút đất để mà rễ cây có thể xuyên vào lòng đất, nhưng mà đất chật hẹp sẽ không làm cho cây được tăng trưởng và kết quả như đáng phải có. Đây là hậu quả đã khiến cho hạt giống đạo bị nghẹt ngòi, bởi vì nó rơi nhầm ở trong tấm lòng chật hẹp giống như những bụi gai. Trong sự phân tích của các học giả, sự lo lắng, ham muốn giàu sang và những thú vui của thế gian giống như cỏ dại mọc tùm ở trong một khu vườn, khiến cho đất không còn hiệu năng nữa. Người có tấm lòng chật hẹp có thể nghe đạo Chúa, nhưng mà đời sống của người đó vẫn không thể mang lại kết quả cho tin lành mình đã nghe và nhận. Chúa Cứu Thế Giê-xu giải thích hạt giống rơi vào bụi gai như thế nào. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Điều thứ tư mà chúng ta có thể suy nghĩ đó là đất tốt. Câu số 8 ghi rằng lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chữ đất tốt hàm ý rằng đây là loại đất duy nhất có hiệu quả đối với hạt giống tin lành. Loại đất này minh họa cho những người nghe lời Đức Chúa Trời và hiểu lời của Ngài. Nghe nhưng mà hiểu. Họ nhận lấy đạo Chúa với tấm lòng thật thà tử tế. Ở trong các bản dịch Kinh Thánh Anh ngữ thì ghi là honest and good heart. Và đây là những người gìn giữ hạt giống đạo một cách bền đổ ở trong suốt cuộc đời của họ trên đất này. Đây chính là hình ảnh tiêu biểu của một người thật sự được cứu bởi đạo Chúa. Người đó đã chứng minh điều này bằng cách để cho lời Đức Chúa Trời sống động và hành động ở trong đời sống của chính mình. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán như thế nào về hạt giống rơi trên đất tốt? Song phần rơi nơi đất tốt là kẻ để lòng thật thà, tử tế, nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Chữ kết quả trong nhóm từ kết quả một cách bền lòng có thể hiểu là những bông trái thuộc linh thường xuyên sản sinh trong đời sống của một người tin Chúa thật sự. Chúa Giê-xu nói đó là người tiếp nhận hạt giống đạo hay là hạt giống tin lành với một tấm lòng thật thà và tử tế. Kinh Thánh nói gì về những bông trái thuộc linh của người tin nhận đạo Chúa? Những bông trái thuộc linh có thể tượng trưng cho sự làm chứng và đưa người khác trở lại với Chúa. Roma đoạn 1 câu 13. Những bông trái thuộc linh có thể tượng trưng cho sự dâng hiến về công việc nhà Chúa. Roma đoạn 15 câu 25 đến câu 28. Những bông trái thuộc linh có thể tượng trưng cho các việc lành, việc thiện vì anh chị em cùng đức tin. Những bông trái thuộc linh có thể tượng trưng cho đặc tính cao trọng của người Cơ Đốc. Những bông trái thuộc linh có thể tượng trưng cho tấm lòng ngợi khen Đức Chúa Trời luôn luôn. Vấn đề được đặt ra đó là làm sao một người có thể tiếp nhận, gìn giữ và phát triển hạt giống đạo trong đời sống của mình. Từ trong câu chuyện của Chúa Giê-xu, tôi nhận thấy có những bước cần thiết để một người có thể tiếp nhận hạt giống tin lành và có kết quả như lời dạy của Thánh Kinh. Bước thứ nhất, vun xới đất. Trước khi hạt giống tin lành được gieo vào tấm lòng của một người, bước đầu tiên cần phải làm đó là tấm lòng của người đó cần phải được vun xới, đào xới nó lên. Điều này có nghĩa gì? Vun xới hay đào xới tấm lòng nói lên thái độ và hành động ăn năn bất kỳ tội lỗi nào được biết đến trong đời sống cá nhân mình. Sự hối cải hay ăn năn có nghĩa là xoay lưng lại với tội lỗi và theo đuổi sự công bình của Đức Chúa Trời. Xoay lưng lại với tội lỗi và theo đuổi sự công bình của Đức Chúa Trời. Ăn năn cũng có nghĩa là chúng ta quay 180 độ về hướng đi ở trong quá khứ của đời sống cũ. Chúng ta sẽ không có nói rằng we are sorry cho những việc làm sai trật và cố gắng sống một đời sống tốt hơn. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa thú nhận rằng mình đã phạm tội Đức Chúa Trời và ai nấy cần phải đến với Chúa để nhận sự tha thứ cùng với ân sủng của chính Ngài. Để nuôi dưỡng tấm lòng được thanh cao và trong sạch cho sự tiếp nhận hạt giống đạo, chúng ta cần phải vun xới tấm lòng và tâm trí của chính mình, đặt mình dưới sự tể trị và kiểm soát của Đức Chúa Trời. Xin Chúa phá vỡ bề mặt chai cứng của tấm lòng. Xin Chúa làm tan biến sự cay đắng, sự khó tha thứ là những điều làm cho đời sống chúng ta không có kết quả và vô nghĩa trong quá khứ. Bước thứ hai, chuẩn bị đất. Để tiếp nhận hạt giống tin lành, bước kế tiếp đó là giai đoạn làm cho đất màu mỡ hay là giai đoạn chuẩn bị đất. Điều này có nghĩa là chúng ta dành thời gian cho việc đọc và suy gẫm lời Chúa, hầu cho lẽ thật của lời Chúa có thể thấm thấu vào tấm lòng của chúng ta. Đây là phương cách đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã truyền dặn cho lãnh tụ Giô-suê trước khi ông lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời tiến vào đất hứa. Đức Chúa Trời nói với Giô-suê điều gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận, làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Câu này nghe rất là quen phải không? Suy gẫm lời Chúa chưa đủ. Suy gẫm lời Chúa ngày và đêm để cho lời của sự sống ngắm qua tâm trí và tuôn chảy vào tấm lòng của mình. Cho phép Kinh Thánh lấp đầy trong tấm lòng và tâm trí, hầu cho lời Chúa được tỏa ra ở trong suy nghĩ và lời nói của chính mình. Khi làm điều này, chúng ta đang loại bỏ, rửa sạch những tiêu cực ở trong đời sống, là những điều nó đến từ sự nghi ngờ, sợ hãi, thất bại. Thay vào đó là đức tin, can đảm và chiến thắng sợ hãi. Nó giống như là xà bông rửa chén. Mình thấy khi mình rửa ly đó, có những cái ly mà nó hình nó, xà bông rửa chén nó có thể nó đồng ở dưới đá ly. Cái cách hay nhất để lấy xà bông ra khỏi cái đá ly đó là gì? Mình cứ để cho nước sạch nó chảy liên tục vào trong ly, phải không? Cho đến khi xà bông nó bị đẩy ra ngoài hết. Suy gẫm lời Chúa có tác dụng giống như vậy. Bước thứ ba là trồng xuống đất. Người tin Chúa được dạy rằng không những chỉ nghe lời Chúa nhưng cần phải làm theo lời Chúa nữa, tức là gieo trồng hạt giống đạo ăn sâu vào đời sống. Điều này có nghĩa là chúng ta phải áp dụng các chân lý của Kinh Thánh vào cuộc sống hiện tại, thực hiện các nguyên tắc của Kinh Thánh trong mọi tình huống của đời sống và hết lòng làm theo những gì Kinh Thánh dạy dỗ. Nói một cách khác, người Cơ Đốc phải rèn tập đức tin và sống theo những gì Kinh Thánh dạy bảo. Đừng chỉ nói rằng tôi tin Kinh Thánh. Mình đừng có nói với người khác hay là với gia đình của mình rằng tôi tin Kinh Thánh. Nhưng mà mình phải sống với Kinh Thánh, sống với lời Chúa. Ông Paul Harvey, ông nói thế này: nếu bạn không sống với lời Chúa, bạn sẽ không tin điều đó. Bước thứ tư, bảo vệ đất. Bước sau cùng đó là chúng ta làm cỏ khu vườn của tấm lòng chúng ta. Điều này có nghĩa là người Cơ Đốc phải luôn luôn canh giữ, gìn giữ tấm lòng của chúng ta khỏi những gai góc của sự lo âu, lo lắng và lòng ham muốn thế gian. Chúa Giê-xu nói rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều ấy nữa. Bảo vệ tấm lòng tức là không cho phép những điều ác như là cỏ dại có cơ hội phát triển ở trong đời sống chúng ta. Nhưng mà mình loại bỏ tất cả những điều này ra khỏi tấm lòng và cuộc sống của chính mình. Bảo vệ tấm lòng cũng được hiểu là chúng ta phải cẩn thận với những gì mình xem, những gì mình nghe và những gì mình đọc ngày hôm nay. Không phải cái gì mình cũng đem về nhà rồi mình đọc, rồi mình suy nghĩ, rồi mình chú ý, hay là mình nghe theo. Mình phải cẩn thận. Xin Chúa giúp chúng ta gìn giữ tấm lòng và mối liên hệ của chúng ta với chính Ngài một cách mật thiết. Gìn giữ những tiêu chuẩn của sự thánh thiện và sự trong sạch ở trong đời sống hàng ngày. Hướng tầm nhìn của chúng ta về Đức Chúa Trời và đặt lòng tin cậy tuyệt đối ở nơi Ngài. Sứ đồ Gia-cơ nói gì? Ông nói rằng: vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn anh em. Gia-cơ đoạn 1 câu 21. Điều thứ hai ở trong bài học mà chúng ta suy gẫm sáng nay đó là nghe và chia sẻ hay là phân phát hạt giống đạo. Từ câu 16 đến câu 18 của phân đoạn Kinh Thánh này ghi rằng: không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại hay là để dưới giường, nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Từ câu 16 đến câu 18 hàm ý rằng sự giảng dạy của Chúa Giê-xu được ví sánh như sự sáng của thế gian. Sự sáng này cần phải được tỏa sáng ra, giống như một người thắp đèn và để nó ở trên chân đèn, hầu cho mọi người đều có thể nhìn thấy ánh sáng hay là nhìn thấy sự sáng của tin lành, và qua đó sẽ có nhiều người nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn. Nghe và hiểu được lời Chúa là một vấn đề hết sức quan trọng ngày hôm nay. Bởi vì khi mà hạt giống đạo đã ăn sâu, mọc rễ trong tấm lòng của người nghe, nó sẽ tự khắc sản sinh ra những kết quả thuộc linh trong đời sống của người đó. Và một trong những kết quả đó chính là sự làm chứng và đưa dắt người khác đến với Chúa Giê-xu để nhận lấy sự cứu rỗi. Tất cả những người đã tiếp nhận hạt giống đạo với tấm lòng thật thà, tử tế đều có khả năng trở thành những người gieo giống cho Đức Chúa Trời. Họ là những người có thể mang lấy sự sáng của tin lành, và họ là những người rao truyền lẽ thật của đạo Chúa cho khắp nơi trên thế giới. Đây chính là hình ảnh của những giáo sĩ đã và đang rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho những dân tộc chưa biết đến Ngài. Đây chính là hình ảnh của các mục sư truyền đạo, nhân sự của Hội Thánh đã và đang rao giảng lời Chúa khắp nơi trên thế giới. Đây cũng chính là hình ảnh của quý cụ, ông bà, các anh chị em trong nhà Đức Chúa Trời, là những người gieo giống của Ngài trong thời đại ngày hôm nay. Do vậy, nếu như chúng ta chỉ giữ riêng cho mình hạt giống đạo của Chúa nhưng không làm gì hết, giống như mình nhận ta lưng của Đức Chúa Trời rồi đào lỗ chôn nó xuống, một ngày nào đó chúng ta có thể đánh mất hạt giống đó. Nhưng nếu chúng ta đi ra và chia sẻ hạt giống tin lành, phân phát ra cho người khác, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn nữa những kết quả thuộc linh mà Đức Chúa Trời hứa ban cho những đầy tớ ngay lành và trung tín. Chúa Giê-xu phán rằng, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Xin Chúa kêu gọi và đại dụng mỗi người trong chúng ta trong việc rao giảng tin lành như người gieo giống của Ngài, cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Muốn thật hết lòng, xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi chúng ta cầu nguyện. Chúng con lớn tiếng cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian này và Chúa gieo trồng hạt giống đạo ở trong thế giới của chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con là những người đã tiếp nhận hạt giống đó từ khi chúng con tin nhận Chúa cho đến ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cũng ban cho chúng con nhiều cơ hội để chúng con thực hành phân phát hạt giống đó cho những người chưa biết đến Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa thêm ơn và thêm sức cho mỗi người trong chúng con. Dù hết sức bận rộn ở trong đời sống của chính mình, hết sức là bận rộn trong đời sống của gia đình, công việc làm, con xin Chúa dạy chúng con sử dụng mỗi thì giờ trong đời sống chúng con là một thì giờ có ý nghĩa ở trước mặt Ngài, là thì giờ mà chúng con có thể nói về tình yêu của Chúa, sự cứu chuộc của Ngài, nói về hạt giống đạo mà Chúa đã gieo trồng trong cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con nắm lấy mọi cơ hội mà Chúa ban cho chúng con trong đời này. Và cho đến một ngày khi chúng con trở về với Chúa, thì mỗi người trong chúng con có thể lớn tiếng vui mừng cảm ơn Chúa vì những cơ hội mà Chúa ban cho chúng con để chúng con hầu việc Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa ở với Hội Thánh của Chúa trong tuần lễ mới này. Xin Chúa dẫn dắt chúng con đi bởi lời của Chúa và cho chúng con thực sự kinh nghiệm lời của Ngài sống động, mạnh mẽ ở trong đời sống của chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.